Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, danh họa Albrecht được sinh ra là con thứ ba của một gia đình có 18 người con. Cha của ông là thợ kim hoàng. Ông ta tha thiết muốn Albrecht cũng trở thành thợ kim hoàng giống như ông. Tuy nhiên, Albrecht thích môn hội họa. Vì thế khi trưởng thành, cậu rời nhà và gặp một thanh niên khác cũng muốn học để trở thành họa sĩ. Họ trở thành đôi bạn thân và mướn một căn nhà nhỏ ở chung để đi học vì họ không có nhiều tiền. Chẳng bao lâu, Albrecht và người bạn thân thấy rằng họ không thể kiếm đủ tiền cho cả hai người vừa đi học vừa mua thực phẩm. Họ không thể kiếm đủ tiền cho cả hai người vừa đi học vừa đảm bảo nhu cầu cuộc sống. Do đó, người bạn nói với Albrecht rằng, tôi đã nhận được một công việc ở nhà hàng. Tôi sẽ làm nhiều giờ và kiếm nhiều tiền để cho cả hai chúng ta đủ sống. Bạn hãy tiếp tục học để trở thành một họa sĩ. Bạn còn trẻ hơn tôi và vẽ giỏi hơn tôi. Sau khi bạn học thành tài, bạn hãy tiếp tục học để trở thành một họa sĩ. Sau khi bạn học thành tài, sẽ đến phiên bạn nuôi tôi để tôi có cơ hội đi học lại. Người bạn của Albrecht làm việc nhiều giờ trong công việc rửa chén, hầu bàn và dọn dẹp sau bữa ăn để kiếm tiền nuôi Albrecht ăn học. Albrecht cố gắng miệt mài học tập và chẳng bao lâu anh trở thành một họa sĩ tài danh. Sau khi đã công thành danh toại và đã có tiền, Albrecht nói với bạn, bây giờ đến phiên tôi nuôi bạn, bạn có thể đi học để trở thành một họa sĩ như mơ ước. Người bạn từ bỏ công việc trong nhà hàng và bắt đầu học nghệ thuật vẽ tranh. Tuy nhiên, người bạn đã làm việc quá lâu, với đôi tay thường xuyên tiếp xúc với nước, đến nỗi chúng không còn lanh lợi và mềm mại. Bàn tay của người bạn trở nên nhức nhối sưng phồng và cứng ngắc. Cậu ta cố gắng hết sức để trở thành họa sĩ, nhưng sau cùng, người bạn nhận thấy rằng mình không thể nào thành công. Albrecht quyết định, cậu sẽ luôn luôn làm việc để chăm sóc cho người bạn, người đã làm việc siêng năng quá lâu vì cậu. Một ngày kia, khi trở về nhà, cậu thấy người bạn đang quỳ gối cầu nguyện một mình, đôi bàn tay nhăn nheo đan vào nhau trong tư thế cầu nguyện. Albrecht nghĩ, mình không thể nào làm cho đôi tay của bạn mình khá hơn được. Tuy nhiên, mình sẽ vẽ đôi bàn tay tiều tụy, gân guốc như mình thấy bây giờ, để cho mọi người thấy được bạn của mình đã làm việc vì mình như thế nào. Và thế là bức tranh đôi bàn tay cầu nguyện được ra đời từ đó. Quý vị và các bạn thân mến, khi ngắm nhìn bức tranh vẽ đôi bàn tay chắp lại với nhau trong tư thế cầu nguyện hoặc bản sao chạm trổ bằng gỗ của họa sĩ vĩ đại Albrecht, người ta dễ dàng cầu nguyện với Chúa. Tác phẩm có một nội lực kỳ diệu, đó là vì nó được thực hiện trong tâm tình biết ơn sâu xa của danh họa Albrecht dành cho đôi bàn tay tiều tụy, gân guốc của người bạn đã vì mình mà làm việc cực nhọc như thế nào. Thật là bất hạnh và buồn chán nếu cuộc đời chúng ta gặp phải quá nhiều những người sống vô ơn, những người không bao giờ biết đến những điều tốt mà những người chung quanh đã làm cho mình. Dù là những việc xem ra rất đỗi bình thường, thành công trong đời sống của một con người là một tổng thể của những sự giúp đỡ của mọi người, dù lớn hay nhỏ. Đôi bàn tay của Albrecht đã trở nên mềm mại tài hoa trong những nét vẽ, há chẳng phải nhờ đôi bàn tay chỉ biết làm những việc tầm thường như rửa chén, hầu bàn, quét dọn của người bạn mình hay sao? Trong đời sống hiện đại, khi mà kết quả của mọi giá trị đều mang tính cộng đồng cao, thì lòng biết ơn như một bằng chứng về một thái độ sống trưởng thành, một nhân cách đẹp. Như danh họa đã ghi ơn người bạn của mình bằng cách vẽ đôi bàn tay của anh ta với hết tâm tình yêu thương và trân trọng. chúng ta cũng cần ghi nhận công ơn của những người xung quanh và thể hiện lòng biết ơn đó một cách cụ thể và chân thành. Hãy quý trọng công khó của nhau và bày tỏ sự thương quý đó bằng những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ tế nhị, để những người xung quanh ta cảm thấy hạnh phúc, thỏa nguyện, vì những gì họ cho đi được ghi nhận một cách trân trọng, chứ không phải là vô ích, cho dù việc làm đó chính là trách nhiệm của họ đối với chúng ta đi nữa. Điều đó sẽ làm cho họ thấy sung sướng và xúc động, họ sẽ còn hăng say phục vụ ta nhiều hơn thế nếu có cơ hội. Lạy Chúa, cả cuộc đời chúng con là khúc ca tạ ơn Chúa vì đã lãnh nhận biết bao hồng ân của Chúa. Thiên Chúa là đấng toàn năng và thiện hảo. Những lời tạ ơn hay thái độ sống vô ơn từ một tạo vật mọn hèn như chúng con, quả thật không hề góp phần làm tăng hay giảm giá trị từ thân cao cả một cách tuyệt đối của Ngài. Nhưng khi thể hiện lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, chúng con thật sự được ơn cứu độ, như lời kinh nguyện rằng, vì những lời tạ ơn của chúng con chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Amen.
Lời tạ ơn xin dâng lên Chúa, Ngài đã cho con một đời yên, một đời vui sống. Lời tạ ơn xin dâng lên Chúa vì những ơn thiêng Ngài ban xuống cho con, ban xuống cho cuộc đời.